Cockrell Hill, Dallas.
Tổ quốc vẫn thân ta, mây che phủ đầu, trên thành phố thân yêu, gom lại.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chương trình này chúng tôi được dời lên nửa tiếng đồng hồ, tức là thay vì lúc trước là 10:30 thì bây giờ sẽ là chương trình bắt đầu lúc 10 giờ. Và trên đường lái đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của người lính viết văn của chúng ta, anh Phan Nhật Nam. Lời đầu tiên thì Hòa Tính xin được chào anh Phan Nhật Nam. Trong cái ngày hôm nay, anh Nam có khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả nghe đài mỗi cùng chúng ta có nửa giờ. Và riêng đối với bản thân tôi thì quả tình là niềm vui vì một người 80 tuổi mà được lắng nghe, được gọi bằng anh, thì cảm thấy cũng được chạy chung lại. Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và quý vị rất nhiều.
Dạ vâng, nghe cái giọng anh cũng vẫn còn mạnh mẽ, là Hoàng Tín cũng như là quý vị thính giả theo dõi cái chương trình lịch sử và thời sự cũng rất là vui. Để khỏi mất thời gian quý vị ha, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên thì cũng liên quan Việt Nam, thưa quý vị. Scandal, tức là một cái chấn động về cái công ty của Việt Á, một cái công ty dược quá lớn, thưa quý vị. Mà như quý vị cũng biết thì báo chí Việt Nam nó vừa đưa tin. Theo lời khai ban đầu của ông Phan Quốc Việt thì ông này là ông giữ chức chủ tịch của hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á. Thì cái doanh nghiệp này đã chi ra gần khoảng 800 tỷ đồng tiền hồ đó, gọi là cái tiền mà tiền hoa hồng, tiền lại quả cho các đối tác đó trên khắp Việt Nam để mà nâng giá cái bộ xét nghiệm COVID lên khoảng 45%. Thì từ cái việc mà nâng giá cái bộ xét nghiệm lên khoảng 45% để mà cung ứng cho những cái cơ sở y tế trên khắp 62 tỉnh thành toàn nước Việt Nam thì Việt Á đã thu lợi trên 500 tỷ đồng. Cái số tiền hoa hồng mà theo Trung tướng Việt Cộng ông Tô Ân Sô này đó thì cái Việt Á chi cho những cái kẻ mà cùng ăn chia là gần 800 tỷ đồng. Với cái sự kiện như vậy thì xin anh cho biết ý kiến cũng như là suy nghĩ của anh về cái vụ Việt Á tại Việt Nam đang gây chấn động mọi người, thưa anh.
Vâng, thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị khán giả. Nghe những cái số này quả tình tôi không có ý niệm vì sao mà lại đưa 800 tỷ đồng hoa hồng mà trong một tài liệu khác thì bảo rằng là bán đến 151 tỷ. Thì tôi không biết cái đồng tiền này, nhưng mà đại khái là ở đây nó có những cái vấn đề. Là thứ nhất là chúng ta sẽ nói chuyện là cái giá trị về y tế, cái hoạt động y tế và giá trị y học của cái bộ test của COVID-19 của cái công ty Việt Á này. Thì bây giờ vấn đề thứ nhất là cái vụ này nó đã được một cái bộ khoa học và công nghệ là từ tháng 10, từ năm 2000, từ ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020 mà 100 cái vị ở trong đó, tức là giáo sư, tiến sĩ là 100% đều đúng, là ngày, tôi xin lặp lại, ngày 3 tháng 3 2020, đã bảo rằng là toàn bộ cái này là được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế với sự phê duyệt từ Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội của Anh, nghĩa là cái cơ quan xã hội WHO của Liên Hiệp Quốc, cũng giống như là Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Bình Anh cũng đồng ý. Nó nằm trong một cái bảng danh sách gồm có 28 các cái sản phẩm chống COVID-19 trên toàn thế giới và được 100% các cái vị gọi là tiến sĩ, giáo sư ở trong cái cơ quan gọi là Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế và phát và cho ra một cái thông cáo vận động bán đến 62 trên 33 tỉnh, nghĩa là tỉnh nào cũng bỏ tiền ra mua. Và theo một cái tài liệu khác thì mới do công an, cái này là do công an, chẳng phải là do, tức là do của chính chức, của chính phủ. Là bây giờ nội cái tỉnh Hải Dương không thôi là bán đến 151 tỷ đồng. Vâng, nối cái tỉnh Hải Dương mà là bán được 151 tỷ đồng. Mà như tài liệu của anh Hoàng Tiến vừa đưa cho biết thì đã thu lợi trên 500 tỷ đồng. Thì thu lợi trên 500 tỷ đồng, nối cái tỉnh Hải Dương không bán được 151 thì cũng không biết được những cái ý niệm về mặt tỷ này. Nhưng tổng lại là bán rất là chạy. Nhưng mà đến bây giờ này thì mới đặt ra vấn đề là thu hồi lại. Và những cái người ví dụ như ở Bình Long đã nhận tiền hối lộ để đem đi ra trả. Đây là một cái công tác chính thức. Tóm lại cái bộ xét về COVID-19 của Việt Nam này có vấn đề. Và có vấn đề thì rõ ràng là ngày gần nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021. Cái ông bác sĩ, tiến sĩ Kim Đông Phát là trưởng đại diện của cơ quan WHO tại Việt Nam chính thức loan báo rằng là cái bộ Việt Á này không nằm trong cái danh sách 28 cái dụng cụ để xét xử, nghĩa là một đồ thô ta. Như là tóm lại, tôi có thể qua cái lời của ông Kim Đơn Phát, đại diện WHO ở Việt Nam, và trong cái ngày mới nhất là 20 tháng 12 năm 21 thì bảo rằng cái trong sản phẩm, 28 sản phẩm mà cơ quan y tế thế giới đã duyệt xét để sử dụng để test về COVID-19 thì không có kể cả của Việt Nam đây. Tóm lại, đây là một cái đồ dởm, một đồ giả mà Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế của cái nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đem bán cho 62 tỉnh thành trên 63 tỉnh thành, và bây giờ lại đưa cái ông giám đốc đó đi ra phòng cục việc này, đi ra tòa vì cái chuyện bán đồ dởm. Thế như vậy người ta cái công việc, cái câu hỏi thứ nhất tôi đã trình bày, qua xác định của cơ quan WHO và qua cái diễn tiến phòng cục việc giờ này đang bị ra tòa thì chứng tỏ rằng cái sản phẩm này là một sản phẩm loại đồ thổ tả, một đồ dởm. Nhưng cái này vẫn qua vấn đề thứ hai, nhưng tại sao một cái sản phẩm dởm, một sản phẩm không đạt cái tiêu chuẩn về y tế mà được bán trong toàn quốc với một cái giá cắt cổ, nó bán thêm một cái giá đến 470.000 đồng, đồng tiền cái của cái tên gọi là Hồ Chí Minh, là những cái miếng giấy trên giá trị của tài chính thế giới không có giá trị gì hết. Trong khi đó nếu một cái hàng nhập khẩu thì bán được chỉ 280.000, nghĩa là nó đã gấp đôi đi. Và ở trong nước đã cũng có những cái cơ quan của những cái hàng khác nó bán chỉ là 179.800 đồng, tức là 200.000, nghĩa là tóm lại cái giá tiền của một bộ của Việt Á này nó gấp đôi của một sản phẩm quốc ngoại và nó gấp 4 lần cái sản phẩm của trong nước. Như vậy thì vấn đề thứ hai chúng ta hỏi, chúng ta đã đi qua vấn đề thứ nhất, đây là một sản phẩm thô tá, một cái món hàng dởm. Vấn đề thứ hai là chúng ta cũng vừa đi qua tại sao một cái món hàng dởm này mà nó bán giá gấp đôi cái một cái sản phẩm của ngoại quốc nhập vào, gấp 4 lần một sản phẩm trong nước. Thì như vậy có vấn đề gì đây? Vấn đề đó thì chúng ta đi qua cái vấn đề thứ ba. Cái sản phẩm này như tôi đã trình bày trong câu 1, nó đã được Bộ Khoa học Công nghệ đồng ý 100% từ ngày 3 tháng 3 năm 2020 và được Bộ Y tế coi như là một cái sản phẩm quốc gia có giá trị cao. Và có một nhân vật, đấy là Nguyễn Phú Trọng, gọi là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tặng cho cái hàng Việt Á này một cái huy chương gọi là huy chương lao động hạng ba. Thành thứ tư chúng ta sẽ qua được, thứ nhất đây là một sản phẩm dởm, thứ hai một sản phẩm thô tả mà được bán với giá rất cao. Thì qua vấn đề thứ ba là tại vì sao? Tại vì nó được yểm trợ chính trị bởi một cái huân chương của một cái nhân sự gọi là giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho một cái huy chương tháng 3. Như vậy chúng ta đã qua 1, 2, 3 vấn đề. Thì có điều gì ở trong này? Thì thực ra có thể chúng ta không ở Hà Nội, chúng ta không ở trong cái bộ khoa học công nghệ đó, chúng ta cũng không đạt đến ở trong bộ y tế, mà chắc chắn rằng cái người gọi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kia khi cho cái huân chương lao động hạng ba cho cái hạng Việt Á, tôi dám chắc một điều, cái người này, cái người gọi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này chắc cũng không biết cái mặt mũi cái bộ test đó của Việt Á như thế nào. Chắc y ta cũng chưa bao giờ thấy rằng cái công hiệu, cái process của cái test của cái bộ này. Thế là tóm lại, y ta cũng cho một cái huy chương gọi là huy chương lao động hạng ba, nó có giá trị giống như cái huy chương Lenin mà Nguyễn Phú Trọng đã nhận từ Liên bang Nga. Thế là tóm lại, đây là một hạng đồ dỡm được nâng giá cao và được tặng những cái huy chương bà lọc. Thế đây tại vì sao mà đến giờ này mới xảy ra? Thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi xin có cái kết luận mà với trách nhiệm của mình và người ngoại cuộc khách quan thì tôi thấy cái vấn đề như thế này. Đây là một sự đấu đá. Đấu đá giữa ai? Đây là một sự đấu đá giữa các cơ quan tham nhũng. Mà cái việc, cái động tác gọi là chống tham nhũng đốt lò của Nguyễn Phú Trọng chỉ là một cái, ở trong thuật ngữ chính trị người ta gọi là một sự cãi nhau ở dưới gầm bàn, nghĩa là cãi cho có vậy thôi, không có cái chuyện gì hết. Cái điều này rất là chính xác. Vì sao? Trong tháng vừa qua chúng ta đã thấy rằng cái anh tướng Tô Lâm kia đi qua anh ăn miếng thịt bò cả mấy chục triệu Việt Nam đó, tiền Hồ Chí Minh, với cái rắc tiêu rắc hành gì đấy, thì về bị đấu, bị đá. Thì giờ này, cái công an của Tô Lâm kia đang có một chiến dịch để đánh lại cái bộ y tế, về bộ khoa học kỹ thuật của cái chính phủ gọi là Thủ tướng Phạm Minh Chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghĩa là tóm lại, ở đây là một sự đấu đá giữa hai phe, một phe là công an và một phe không phải là công an. Tại sao tôi có kết luận như vậy? Tại vì trong khi mà cái vụ Phan Quốc Việt đang tiến hành và cái vụ công ty Việt Á này đang ra tòa, thì tất cả hồ sơ của cái án lệ này đã được báo chí nhà nước, tức là của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đăng tải. Đứng về mặt pháp lý mà nói, không cần phải một là một chuyên viên pháp lý, không phải là một luật sư, không phải là một người dành hiểu về pháp luật, nhưng ai cũng biết cái nguyên tắc. Khi án lệnh chưa có thì không chưa thành tội phạm. Khi cái phiên tòa đang chưa có thì chưa thành tội phạm, chưa thành tội danh. Khi mà đang điều tra thì đây là một hồ sơ mật. Thế tại sao mà báo chí trong nước do công an đã bật đèn xanh, đã đưa ra tất cả các phiên tòa đang điều tra Phan Quốc Việt với cái vụ Việt Á? Thành thứ, tôi từ những cái sự kiện 1, 2, 3, 4 và tôi có kết luận như thế này. Đây là một sự đấu đá ở giữa công an, qua điển hình là Tô Lâm là cái anh tướng ăn thịt bò rắc tiêu rắc hành gì đó, và một bên là Bộ Y tế, là khoa học, là kỹ thuật, là của Phạm Minh Chính, là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với lại cái huy chương lao động hạng ba. Thế là tóm lại, đây là một đấu đá ở giữa hai phe cũng là tham nhũng hơn tất cả mọi người. Cho nên đến giờ này, đài VOA là một cái đài cũng coi như cái nhận xét của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì người ta đã có nhận xét như thế này. Cái vụ mà tham nhũng này là sau cái vụ Việt Á thì không phải ít đi, mà nhưng càng ngày càng rõ ràng hơn, và đối với quốc gia dân tộc thì càng ngày càng trầm trọng hơn. Thì thưa quý vị, 8 tỷ đồng 151 tỷ đồng, 30 tỷ đồng, những cái đồng tiền đó, tất cả cái gánh nặng đó đè lên đâu, nếu không là đè lên người dân. Thành thứ, thưa đây với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái người tên là Nguyễn Phú Trọng bắt trước Tập Cận Bình, đánh với Bạc Khi Lai, đánh với Chu Vĩnh Khang, gọi là bài từ tham nhũng đã hỗ diệt rồi bên Tàu. Thì bên này Nguyễn Phú Trọng thì cũng bắt trước cái trò gọi là đốt lò đốt củi. Thì bây giờ như ví dụ như năm 21, Nguyễn Duy Linh, cựu phó cục trưởng cục tình báo công an, nộp lại cái số tiền 5 tỷ đồng hối lộ. Cũng giống như năm 2019, cựu bộ trưởng thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Sơn nộp lại 66 tỷ đồng hối lộ trong cái vụ mobile phone. Những cái đồng tiền mà hối lộ nộp lại nó đi đâu? Một người dân cũng không có được một bữa cơm, người dân không có được một viên thuốc, người dân không có, người trẻ con không có được một cái áo quần, cái áo ấm trong mùa đông ở trên miền cao nguyên ở miền Bắc. Anh thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi xin kết luận vụ Việt Á này. Thứ nhất, đây là một cái sản phẩm y tế thô tả. Thứ hai, bán với một cái giá cắt cổ. Thứ ba, được thưởng một cái huân chương ba lát do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi đến một kết luận. Tóm lại, đây là một cuộc đấu đá giữa tham nhũng công an và tham nhũng của Bộ Y tế Khoa học. Nghĩa là một tham nhũng của một phe này và tham nhũng của phe khác ở trong cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam có thủ đô tại Hà Nội.
Vâng, đúng vậy thưa quý vị, chính nhờ cái miếng bò giác vàng đó mà dân tôi mới thấy được rõ được những cái góc khuất, những cái thối tha, những cái xấu xa của trong cái cơn đại dịch, mặc dù đại dịch này chưa chấm dứt trên toàn thế giới cũng như là tại Việt Nam. Chúng ta lại thấy rõ luôn, giống như chúng tôi cũng đã từng nói, một lũ cần cần ăn trên xác của những người Việt trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta trong cái thời gian mà bị đại dịch, và trong những ngày sắp tới không biết là họ sẽ còn ăn thêm những cái gì nữa. Đúng là một cái vụ cái lũ dòi mọt thì đúng hơn, thưa quý vị, không có cai quản thì gì cho một cái đất nước Việt Nam phồn thịnh và vinh quang cả, sau khi họ đã lấy trọn cả cái miền Nam Việt Nam của chúng ta, phải không thưa quý vị? Cảm ơn nhà văn người viết quân đội Phan Việt Nam. Một câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến Việt Nam đây, cũng liên quan đến mấy anh dòi mọt nữa này. Cái việc mà Trung Cộng đã dùng cái chiêu bài người ta kêu là Zero Covid, tức là không có Covid, để mà chặn những cái hàng hóa Việt Nam ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Hoa thì đã diễn ra vài tuần nay. Nhưng mà Việt Nam vẫn chưa tìm ra được một cái giải pháp nào khác ngoài những cái lời kêu gọi giải cứu, giải cứu, giải cứu, giải cứu trong cộng đồng. Rất ít ỏi lắm. Họ nói giải cứu, họ kêu rất là ít ỏi lắm thưa quý vị. Mặt dân nha, họ đang bận ăn ngập miệng rồi thưa quý vị. Câu hỏi được đặt ra, Bắc Kinh muốn gửi tín hiệu răn đe cho Hà Nội như thế nào vậy? Hình như có vẻ như là Trung Cộng đang điều khiển một cái sự sống, sự chết của Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của người dân Việt Nam, giống như cái kiểu mà ngăn cái thượng nguồn của dòng sông Mekong, đúng không thưa anh?
Đây một cái vấn đề này lớn quá, vấn đề kinh tế chính trị. Nhưng mà chúng ta chỉ hạn chế vào trong cái vấn đề ở cửa khẩu, từ đó để hỏi tìm ra vấn đề lớn. Thì thưa anh Văn Hoàng Tín và thưa về quý tình trạng như thế này, thường thường tôi hay câu trả lời bằng những cái vấn đề đã xảy ra trong quá khứ mà tôi đã chứng kiến. Ví dụ như năm 1975 tại Sài Gòn, một cặp cũ, không biết sao, tôi không biết, nhưng mà tôi thấy người ta mua đến cả gần cả lượng vàng cơ. Sau đó đánh đùng một cái, một cái bộ cũ đó biên lại còn đâu mấy trăm bạc để bỏ vô tù tiêu. Cái vấn đề này là do từ cái người Hoa đó là người Hoa ở Chợ Lớn, không biết là người Hoa gốc đó là ở Hồng Kông hay ở Đài Loan hay ở Hoa Lục, nhưng mà đó là đòn của người Tàu xảy ra ở Sài Gòn trong những cái thập niên 50, cái vụ Kim Cúc. Nhà nào cũng nuôi cúc hết, cũng phá cửa phá nhà để nuôi cúc. Thì cái điều đó thấy ở Sài Gòn trước 75. Thì qua đi những ngày ở ngoài Bắc đi tù thì thấy tất cả các con trâu đều lỗ mũi nó bị sứt hết. Rồi đến một cái thời đó mấy cái móng con trâu nó bị mất hết. Thì tại vì sao? Thì tại vì bên người tôi hỏi ở trong những cái người dẫn trâu đi thì họ rằng là ở bên Trung Quốc là bên của người ta chứ không phải của tôi. Người ta mua lỗ mũi trâu và cái móng trâu thế là các ông chủ tịch hợp tác xã rồi cho ra lệnh thay vì đi cày lúa cái liếc rồi thấy khổ quá thì lấy cái mũi con trâu và cái móng trâu đem đi bán cho có tiền. Những cái sự kiện đó tuy nó nhỏ nhặt, nó chỉ xảy ra ở một vài làng xã, nhưng nó không phải vậy. Nó bao trùm tất cả 6 tỉnh biên giới của miền Bắc mà chúng tôi đã đi ở tù. Thì bây giờ trở lại những chuyện đó, thì nếu trong mấy chục năm vừa qua, người bạn của chúng ta, người bạn của miền Nam, bác sĩ Ngô Thế Vinh của Biệt Kích đã với cái nhóm bạn Cửu Long đã báo động Cửu Long cạn lòng dòng Biển Đông dậy sóng. Cửu Long là một cái vựa lúa miền Tây Nam Bộ nuôi sống 20 triệu dân, không phải chỉ vùng Cửu Long mà vùng đồng bằng của Campuchia với biển Hồ với lại cũng là bị khô cạn. Cái sự chết đó đã bị gây ra bởi cái hệ thống đập trên thượng nguồn ở Vân Nam, những cái đập như Mạng Loan, Cảnh Hồng. Thì bây giờ trở lại câu chuyện hôm nay, ngắn ngủi hơn. Bây giờ hàng hóa chở đến cái cửa khẩu ở biên giới thì lại nó bảo rằng là bị có dấu vết của kiểm dịch. Bây giờ trên vấn đề y tế, người ta bảo rằng không có một cái gói hàng nào mà lại bị nhiễm bệnh hết, mà do giả sử có một cái công nhân bị nhiễm bệnh thì cái bao hàng đó trước khi đưa tới nó đã được kiểm dịch rồi trước khi chở đi. Nhưng mà bây giờ nó lấy cái cớ là khi nào COVID zero thì nó mới nhận hàng. Thì đây, thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, chúng ta không phải là những người ở trong Bộ Tài chánh, chúng ta không phải là người ở Bộ Kinh tế, chúng ta không phải là người ở Thương trường, nhưng cũng thấy ngay đây là đòn của tao. Đòn của tao, nó đánh cùng khắp. Và nó đánh cái gì? Nó đánh vào nông sản, nó đánh vào sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Và bây giờ nó bảo rằng 6 tháng sau, khi nào cái tình hình mà COVID yên ổn, đã clear về COVID đến zero rồi, cái đó nó mới nhận. Một quả trái cây mà đem từ ở miền Nam Nam Bộ chợ ra đến 6 tỉnh biên giới mà đợi 6 tháng sau thì nó còn là cái gì? Thưa rằng đây chỉ là một trong những cái lộ hình thức của đòn kinh tế mà bên Tàu nó đánh Việt Nam. Không có cần mời một chuyên viên kinh tế thì chúng tôi, những người lính cũng hiểu rằng cái muốn chở hàng đi ra ngoại quốc thì có những cái phương tiện mà không phải trong nước, ở trong ngoại quốc mà trong nước, có một cái phương tiện rất rẻ tiền mà an toàn nhất, đó là xe lửa. Nhưng khổ thay, cái đường xe lửa Bắc Nam từ người Pháp thành lập đến giờ này là 100 năm, cái bề ngang của đường rầy xe lửa Việt Nam vẫn chỉ là 1.000 mm, tức là một cước, tức là đoạn đường rầy không ai sử dụng trên quả đất này hết. Tóm lại, cái hệ thống ngoại giao Việt Nam đã được người Pháp thành hình từ năm 1900, cách đây 100 năm, chạy dọc tất cả miền Nam, chạy qua Lào, qua Savannakhet, chạy qua Vân Nam, tất cả cái hệ thống đường sắt đó dưới tay của những chuyên gia, chuyên viên kinh tế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã biến thành ra một đống sắt vụn. Cái hệ thống đường sắt đó coi như tiêu vong. Mấy chục cây số đường Hà Nội, Cát Linh, Hải Phòng, Hà Đông mà như tôi đã từng bài tuần trước, đó chỉ là một cái món hàng xa xỉ bày ra cho vui. Một năm xây được một cây số đường metro mà bây giờ nghe nói cũng đang có tai nạn. Thành thử trở lại câu hỏi ngày hôm nay. Các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm về trái cây, đã bị tắc ở các cửa khẩu của 6 tỉnh biên giới. Vì sao? Vì đây là lúc tàu nó đánh những cái áp lực. Áp lực đó nó là áp lực về kinh tế, áp lực về ngoại giao, áp lực về chính trị. Thì mà trong cái đại hội mà về ngoại giao vừa rồi ở Hà Nội thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lại giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng để đưa ra một phương án ngoại giao gọi là mềm thì nắng, rắn thì buông, nghĩa là tùy việc. Thưa, cái sách lược ngoại giao của thế kỷ 21 được giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra một cái nguyên tắc chỉ đạo gọi là mềm rắn nắng buông, tạo nên một cái nền ngoại giao tốt nhất, vững chắc nhất, như là hình ảnh một cái tre rễ bám rất chắc, thân rất uyển chuyển, mà là bền như đó là của nền ngoại giao của Bác Hồ. Thưa tôi, chúng ta không phải là người khôi hài. Đây là không phải là một cái diễu hài của Hoài Linh, mà đây là một cái sự thật. Đây là do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư hai nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra một sách lược ngoại giao gọi là mềm rắn nắng buông. Thì đối với ai? Việc đầu tiên đối với tàu, mà tàu thì có những cái đòn tàu nó đánh từ trái cây, nó đánh từ mạch nước, nó đánh từ giao thông, nó đánh từ vận tải, nó đánh ở Hoàng Sa, nó đánh ở Trường Sa. Thì như vậy, với cái chủ trương sản phẩm y tế để cứu dân là một cái sản phẩm dởm, bán với một cái giá cắt cổ, được tặng cho một cái huy chương loại trời ơi, thì lại ở trên vấn đề kinh tế thì lại giải cứu. Giải cứu làm sao với một cái trái cây mà đợi 6 tháng mới được nhập khẩu đi qua ở bên phía của nước tàu. Anh thử thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, mỗi tuần không phải chúng ta bày ra một cái trò khôi hài của Đảng Cộng sản, nhưng tôi cũng không hiểu được cái chính sách ngoại giao thế nào, chính sách kinh tế như thế nào, chính sách y tế như thế nào với những con người gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ở trong một cái lăng. Mà đến giờ này không biết đồ thật hay đồ giả, với một ông Tổng Bí thư, giáo sư tiến sĩ đã đưa một sách lược ngoại giao là mềm rắn nắng buông ở trong một cái thế kỷ mà loạn độc trong toàn thế giới. Thì đây là có, chúng ta có nửa giờ, tôi cũng cố gắng lấy tất cả tài liệu có thật với kinh nghiệm của một người đi cuối đời để trả lời những câu hỏi mà anh Hoàng Tín đặt ra.
Dạ vâng, cảm ơn người lính phía văn Phan Nhật Nam. Thưa quý vị, một sự kiện xảy ra cho quý vị thấy đối nội của Cộng sản Việt Nam nó như vậy. Một sự kiện tiếp theo để cho chúng ta thấy cái đối ngoại của Cộng sản Việt Nam như thế nào đối với Trung Cộng, tình hình kinh tế, tình hình dịch giả, bệnh tật sẽ gây ảnh hưởng như thế nào trong thời gian sắp tới. Nhất là như quý vị thấy, Tết cũng đã cận kề với chúng ta rồi, người dân cũng vẫn hoàn khổ, thưa quý vị, khổ cũng vẫn sẽ tiếp tục khổ nữa thôi. Không biết như thế nào nữa đây, chỉ cầu mong hai chữ bình an cho người dân của xứ tôi thôi. Chứ mình cũng không biết mình làm sao, mình chỉ mong rằng những cái câu chuyện, những cái điều mà chúng ta nói ra,
chúng ta chỉ có khả năng để bày ra một sự thật như vậy. Chúng ta không có một khả năng nào để thay chuyển một tình hình. Tôi nói thật với là những vị mà tiền bối mà như là Chu Văn An, như là Trần Hưng Đạo, như là Quang Trung, như vua Gia Long, thì tôi cũng biết cái vua Lê Thanh Tông, thì tất cả các vị ngồi lại thì tôi không biết làm sao để cứu cái đất nước Việt Nam ra khỏi cái gọng kìm. Vì cái điều này nó không xảy ra ở đâu, nó xảy ra ngay ở trong cái cơ cấu quyền lực gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh ở Hà Nội, mà nó vẫn sống đến cái năm này là gần 100 năm, từ năm 1930.
Dạ, đúng vậy, thưa quý vị. Chỉ cầu mong dân tôi sẽ sáng mắt ra, sẽ có được một cái hướng đi mới cho những cái năm tháng sắp tới đây, để dân tôi sẽ đỡ khổ nhiều hơn. Vâng, cảm ơn người lính viết văn Phan Nhật Nam đã đến với chương trình ngày hôm nay, chương trình lịch sử và thời sự. Xin chúc anh lúc nào cũng khỏe mạnh. để đến với chương trình cho quý vị thính giả hiểu thêm, để chúng ta sẽ có được một ngày mai tươi sáng hơn hơn chăng. Cảm ơn anh, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến, cảm ơn quý đang thi giả mỗi tuần nghe một câu chuyện nó rất là nặng lòng nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe đấy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn văn Việt Nam. Chúc quý vị một ngày an lành bên công việc của mình nhé thưa quý vị. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong chương trình lịch sử và thời sự lần sau. Cảm ơn quý vị.